vị khán giả. Trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Những Thập Thời Ký của chị nữ tu Maria Lucia do linh mục Louis Condor phụ trách hồ sơ xin phong chân phước cho Francisco và cha chúng ta, do hội thông điệp Đức Mẹ chuyển dịch qua các dòng đọc Hồng Vân, Nguyễn Phan, Tuyết Trang, Thu Mạn,
Dominic Tích và cuộc đọc.
Ngày 13 tháng 6, 1917.
Ngay sau khi cha chúng ta, Francisco và con vừa lần chuỗi mân côi xong cùng với một số người đang có mặt tại đó, chúng con liền thấy ánh sáng phản chiếu từ ánh sáng đang tiến tới, mà chúng con đã cho là ánh chớp. Chỉ giây phút sau, Đức Mẹ đã đứng trên cây sồi cùng một vị thế như trong tháng năm. Con hỏi,
Mẹ muốn chúng con làm gì?
Mẹ muốn các con đến đây ngày 13 tháng tới, hãy lần hạt mân côi mỗi ngày và hãy học đọc. Sau này, mẹ sẽ cho các con biết mẹ muốn gì.
Con đã xin mẹ chữa lành cho một bệnh nhân.
Nếu người ấy ăn năn trở lại, thì anh ta sẽ được chữa lành trong năm nay.
Con xin mẹ, hãy đem chúng con về thiên đàng.
Ừ, chẳng bao lâu nữa, mẹ sẽ đem cha sinh ta và Francisco về trước. Nhưng còn con sẽ phải ở lại thêm một thời gian nữa. Chúa Giêsu muốn dùng con để làm cho mọi người được biết đến và yêu mến mẹ. Chúa muốn thiết lập trên thế giới việc tôn sùng các tiên vô nhiễm của mẹ.
Con sẽ phải ở lại đây một mình sao?
Con hỏi một cách buồn bã.
Không đâu, con ạ. Con gái của mẹ chịu nhiều đau khổ lắm phải không? Đừng nản lòng, mẹ sẽ không bao giờ quên con đâu. Trái tim vô nhiễm của mẹ sẽ là nơi trú ẩn của con và là đường dẫn con về với Thiên Chúa.
Khi mẹ nói những lời cuối này, mẹ liền mở hai cánh tay ra và đây là lần thứ hai. Mẹ cảm thông với chúng con trong cùng những tia phản chiếu của ánh sáng bao la đó. Chúng con nhìn thấy mình trong ánh sáng này như một phát ra từ chính Thiên Chúa. Cha Santa và Francisco hình như ở trong phần của ánh sáng chiếu thẳng lên trời, còn con thì ở trong phần ánh sáng đổ tràn trên trái đất. Trong lòng bàn tay phải của Đức Mẹ có một trái tim quấn trong vòng gai ngọn đâm thấu. Chúng con hiểu ngay rằng đây là trái tim vô nhiễm của mẹ Maria, đang bị xúc phạm bởi tội lỗi của nhân loại và đang tìm kiếm việc đền tạ. Kính thưa Đức Cha, bây giờ thì Đức Cha đã biết đây chính là điều mà chúng con nói rằng Đức Mẹ đã mặc khải cho chúng con một điều bí mật trong tháng 6. Ngay lúc đó, Đức Mẹ đã không dặn chúng con phải giữ bí mật, nhưng chúng con đã cảm nhận được từ Chúa là phải làm như vậy.
Ngày 13 tháng 7, 1917.
Sau khi đến gần chỗ cây sồi ở Cova da Iria được ít lâu, tại đây có một số đông người đang đọc kinh mân côi. Chúng con lại trông thấy lóe lên một lần chớp sáng, và sau đó Đức Mẹ đã hiện ra trên cây sồi rồi. Con hỏi,
thưa bà muốn con làm gì?
Mẹ muốn các con đến đây vào ngày 13 tháng sau, tiếp tục đọc kinh mân côi mỗi ngày, tôn vinh Đức Bà mân côi, để cầu xin hòa bình cho thế giới và cho chiến tranh chấm dứt. Vì chỉ có bà ấy mới có thể giúp các con được thôi.
Con muốn xin bà cho chúng con biết bà là ai, và xin bà làm một phép lạ để cho mọi người tin rằng bà đã hiện ra với chúng con tại đây.
Các con hãy tiếp tục đến đây mỗi tháng. Đến tháng 10 thì ta sẽ cho các con biết ta là ai và ta muốn gì. Ta cũng sẽ làm một phép lạ cho mọi người nhìn thấy mà tin.
Rồi con xin một vài điều, nhưng bây giờ con không nhớ con đã xin những gì. Điều con nhớ rõ là Đức Mẹ nói rằng những người như vậy cần phải đọc Kinh Mân Côi để được ban cho những ơn họ xin trong năm đó. Và bà nói tiếp,
hãy tự thiết mình làm của lễ hy sinh cho kẻ có tội, và hãy đọc nhiều lần lời nguyện sau đây, nhất là mỗi khi các con làm việc hy sinh. Lạy Chúa Giêsu, con làm việc hy sinh này chính vì lòng con kính mến Chúa, để xin cho kẻ có tội được ăn năn trở lại, và để đền tạ những tội chống lại trái tim vô nhiễm Đức Maria.
Khi Đức Mẹ nói những lời này, thì Mẹ lại mở đôi bàn tay ra như đã làm trong 2 tháng trước. Những tia sáng dường như xuyên qua trái đất, và chúng con nhìn thấy như một biển lửa. Chìm đắm trong lửa này là ma quỷ và linh hồn có hình dạng người ta, trông như những cục than hồng, đen thui hay bóng láng như đồng đen, trôi bềnh bồng trong đám lửa ấy. Lúc thì bị ngọn lửa xuất ra từ chính thân mình họ, hất tung họ lên không trung, cùng với khói mù mịt như những đám mây. Lúc thì rơi xuống bốn bề như những đốm đỏ trong đống lửa khổng lồ vô trọng lượng, hoặc mất thăng bằng. Giữa những tiếng la hét, than khóc đau đớn, tuyệt vọng, khiến chúng con hãi hồn run sợ. Chắc cảnh tượng này đã làm cho con la lớn vì người ta đã nghe tiếng hét đó. Có thể phân biệt được ma quỷ bằng hình thù khủng khiếp và kinh tởm giống như những con thú ghê rợn chưa hề trông thấy. Đen và trong suốt như những cục than đang cháy, hoảng hồn và như để cầu cứu. Chúng con nhìn lên Đức Bà. Mẹ dịu dàng, nhưng nói một cách buồn bã làm sao.
Các con sẽ nhìn thấy hỏa ngục, nơi mà linh hồn những kẻ tội lỗi cuốn khổ phải đến. Để cứu vớt họ, khi Chúa muốn thiết lập việc tôn sùng trái tim vô nhiễm Mẹ trên thế gian này. Nếu điều Mẹ nói với các con được thi hành, thì nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi và sẽ có hòa bình, chiến tranh sẽ chấm dứt. Nhưng nếu loài người không luôn xúc phạm đến Chúa, thì một chiến tranh tàn khốc khác sẽ xảy ra dưới triều đại Đức Giáo Hoàng Phi-ô 11. Khi các con thấy ban đêm bầu trời tự nhiên bừng lên một ánh sáng lạ, thì nên biết rằng đó là dấu chỉ lớn mà Chúa ban cho con thấy rằng Ngài sắp trừng phạt thế gian vì tội lỗi của họ bằng chiến tranh, đối khép và bất hại giáo hội và Đức Thánh Cha. Để ngăn chặn điều này, Mẹ sẽ đến để yêu cầu tần hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm Mẹ và rất lễ đền tạ trong những ngày thứ bảy đầu tháng. Nếu họ chấp hành yêu cầu của Mẹ, nước Nga sẽ trở lại và sẽ có hòa bình. Nếu không, thì nước này sẽ cho rắc sai lầm của họ khắp thế giới, gây ra chiến tranh và bất hại giáo hội. Người tốt sẽ tưởng vì đạo, Đức Thánh Cha sẽ chịu nhiều đau khổ. Một số nước sẽ bị tiêu diệt. Cuối cùng, thì trái tim vô nhiễm Mẹ sẽ thắng. Đức Thánh Cha sẽ cung hiến nước Nga cho Mẹ, và nước Nga sẽ trở lại, và thế giới sẽ được tan cho một thời gian hòa bình. Tại Bồ Đào Nha, tín điều đức tin sẽ được bảo toàn mãi mãi. Đừng nói điều này với ai cả, Francisco hả? Ừ, con có thể nói cho em con nghe. Khi các con đọc Kinh Mân Côi, thì sau mỗi màu nhiệm hãy đặt như sau: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục, xin đem tất cả các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần được Chúa thương xót hơn. Sau đó là một thời gian yên lặng, và rồi con hỏi,
mẹ có muốn con làm điều gì khác nữa không ạ?
Không, hôm nay mẹ không muốn con làm thêm gì gì nữa. Rồi cũng như lần trước, Đức Mẹ bắt đầu lên cao về hướng đông, cho đến lúc mẹ khuất dạng vào không gian vô tận của bầu trời.
Ngày 13 tháng 8, 1917.
Như con đã trình bày về những điều đã xảy ra trong ngày hôm đó rồi, nên con sẽ không kéo dài thời giờ ở đây nữa, mà sẽ chuyển ngay vào lúc Đức Mẹ hiện ra, mà theo ý kiến của con là vào ngày 15 tháng 8, vào khoảng xế trưa. Vì vào thời kỳ đó, con chưa biết cách nhận ra ngày, tháng, nên con có thể sai lầm. Nhưng con vẫn nghĩ rằng chuyện này xảy ra trong cùng ngày, chúng con từ Villa Nova de Urem trở về. Francisco và anh Joan của em cũng cùng đi với con. Chúng con đang dẫn cụ tới một nơi gọi là Valley Horse, thì nhận thấy có một cái gì siêu nhiên đang tiến gần và bao bọc chúng con. Thì nghĩ rằng Đức Mẹ sẽ hiện ra với chúng con và cảm thấy tiếc cho Jacinta không kịp gặp mẹ, nên chúng con yêu cầu anh của em chạy về gọi em ra. Trong khi anh này không muốn đi, con liền cho anh ta 2 đồng tiền, và anh ta chạy đi ngay. Trong lúc đó thì Francisco và con trông thấy tia sáng lóe lên, mà chúng con gọi là lằn chớp. Lúc đó, Jacinta cũng vừa tới nơi, và một lát sau chúng con nhìn thấy Đức Bà trên cây sồi.
Thưa mẹ, mẹ muốn chúng con làm gì?
Mẹ muốn các con tiếp tục đến Covada Iria ngày 13, và tiếp tục đọc kinh Mân Côi mỗi ngày. Đến tháng cuối cùng, mẹ sẽ làm một phép lạ để cho mọi người tin.
Mẹ muốn số tiền mà người ta để lại Covada Iria dùng vào việc gì?
Con hãy làm 2 cái giá. Con và cha sinh ta cùng 2 giá khác. Mặc đồ trắng, khiêng một cái. Cái kia sẽ do Francisco và 3 bé trai khác khiêng. Tiền để trên giá sẽ chi phí cho việc mừng lễ hội Đức Bà Mân Côi. Số còn lại sẽ dùng để cất một nhà nguyện tại đây.
Con muốn xin mẹ chữa lành cho một vài người bị bệnh.
Ừ, mẹ sẽ chữa lành vài người trong năm nay.
Rồi mẹ nói dáng vẻ rất buồn bã.
Các con hãy cầu nguyện. Cầu nguyện thật nhiều, và làm việc hy sinh cho kẻ tội lỗi, vì nhiều linh hồn phải xa hỏa ngục, vì không có ai hy sinh và cầu nguyện cho họ.
Rồi mẹ bắt đầu lên cao về hướng đông như mọi lần.
Ngày 13 tháng 9, 1917.
Khi gần đến giờ, con cùng với Jacinta và Francisco ra đi. Nhưng vì đám người quá đông, nên chúng con di chuyển rất khó khăn. Các nẻo đường đông nghẹt người, và ai cũng muốn nhìn thấy và nói chuyện với chúng con. Không còn một chút gì là thể diện và tự trọng nữa. Những người dân lành đơn sơ cũng như các ông bà sang trọng xô đẩy nhau chen lấn vào đám đông chung quanh chúng con. Khi vừa lại gần được chúng con, họ liền quỳ gối trước mặt chúng con và cầu xin chúng con đặt những ý nguyện của họ trước mặt Đức Bà. Những ai không lại gần chúng con được thì La To từ đằng xa.
Vì lòng mến Chúa, các em nhớ nói với Đức Bà, Chúa làm cho con tôi bị bại liệt nhé.
Một người khác lại tiếp.
Và Chúa cho con tôi bị mù, Chúa cho con tôi bị điếc.
Cho chồng và con tôi ngoài mặt trận được trở về, cho một người tội lỗi được ăn năn trở lại.
Cho tôi được khỏe mạnh trở lại, vì tôi mắc bệnh lao.
Tất cả những đau thương của nhân loại đều tập trung tại đó. Một số người trèo lên ngọn cây và bờ tường để nhìn chúng con đi qua và La To xuống cho chúng con nghe lời họ yêu cầu. Chúng con nói vâng với người này, nắm tay giúp người nọ đứng lên khỏi mặt đất đầy bụi bặm. Và nhờ có một vài ông đi trước mở đường cho chúng con tìm cách tiến lên giữa đám đông. Bây giờ, khi đọc trong Tân Ước những cảnh đám đông người đi theo Chúa thở xưa tại Palestine, thì con nghĩ đến những cảnh mà Chúa cho con thấy, trong khi con còn là một đứa con nít trên những lối đi nghèo nàn từ Ali Astrel đến Fatima, dẫn tới ngọn đồi Kovada Iria. Con tạ ơn Chúa, dâng lên Ngài đức tin của dân chúng Bồ Đào Nha, và con nghĩ,
nếu những người này tự hạ mình trước mặt ba đứa con nít nghèo hèn, chỉ vì chúng được ban cho ơn nói chuyện với Đức Mẹ Chúa Trời, thì điều gì mà họ chẳng làm nếu được thực sự nhìn thấy Chúa bằng xương bằng thịt ở ngay trước mặt họ?
Thưa Đức Cha, những điều này đáng lẽ con không nên nói ra. Quả là ngòi bút lôi kéo con đi quá đà, tới chỗ con không có ý định đến. Nhưng xin Đức Cha tha lỗi cho. Thật là lạc đề vô ích một lần nữa. Sở dĩ con không xé nó đi, vì không muốn làm rách quyển tập. Cuối cùng, rồi chúng con cũng đến được đồi Kovada Iria. Khi tới cây sồi, chúng con bắt đầu đọc kinh Mân Côi với dân chúng. Ít lâu sau đó, chúng con nhìn thấy tia sáng, rồi Đức Mẹ hiện ra trên cây sồi.
Các con hãy tiếp tục cầu nguyện kinh Mân Côi để xin cho chiến tranh chấm dứt. Đến tháng 10, Chúa sẽ đến cùng với Đức Mẹ Sầu Bi và Đức Bà Cát Ngang. Thánh Giuse sẽ đến với Chúa Giêsu hài đồng để ban phép lành cho thế giới. Chúa rất hài lòng vì những hy sinh của các con. Ngài không muốn các con nằm ngủ với dây thần cuốn quanh mình, nhưng chỉ nên thắt dây vào vai Ngài thôi.
Con được người ta bảo hỏi mẹ nhiều điều lắm. Xin mẹ chữa lành cho một số người bệnh, một người câm điếc.
Ừ, mẹ sẽ chữa cho một số người, nhưng không chữa cho một số người khác. Vào tháng 10, mẹ sẽ làm một phép lạ để cho mọi người tin.
Rồi Đức Mẹ bắt đầu lên cao và biến mất.
Ngày 13 tháng 10, 1917.
Chúng con ra đi khá sớm, vì đoán trước rằng thế nào cũng sẽ bị chậm trễ dọc đường. Từng đoàn người đông nghẹt tuôn ra khắp nẻo đường. Mưa xối xả như thác lại. Mẹ con thì bị dằn vặt vì nghi ngờ về những gì sẽ xảy ra, và lại sợ đây sẽ là ngày cuối cùng của đời con, nên muốn đi cùng với con. Dọc đường, những màn như tháng trước lại tái diễn, nhưng nhiều và thảm thương hơn. Ngay cả những con đường bùn lầy cũng không ngăn cản được họ quỳ xuống với thái độ hết sức khiêm nhường, khẩn khoản. Chúng con tới được cây sồi tại đồi Kovada Iria. Khi đến đó, do một sự thúc đẩy nội tâm, con yêu cầu mọi người xếp dù lại và đọc kinh Mân Côi. Một lát sau đó, chúng con thấy tia sáng và rồi Đức Mẹ hiện ra trên cây sồi.
Thưa mẹ, mẹ muốn con làm gì?
ta muốn nói với con rằng, cần phải xây một nhà nguyện ở đây để tôn kính ta. Ta là Đức Bà Mân Khôi. Các con hãy tiếp tục đọc Kinh Mân Khôi mỗi ngày. Chiến tranh sắp chấm dứt, và binh lính sẽ sớm được trở về nhà họ.
Con muốn xin mẹ nhiều điều. Xin mẹ chữa lành cho một số người bệnh, cho người tội lỗi được ơn hoán cải, và những điều khác nữa.
Với vẻ mặt rất buồn, Đức Mẹ nói,
các con đừng xúc phạm đến Chúa chúng ta nữa, vì Ngài đã bị xúc phạm quá nhiều rồi.
Rồi mẹ xòe hai bàn tay ra, phản chiếu ánh sáng lên mặt trời. Khi mẹ lên cao, ánh sáng xuất phát từ đôi tay mẹ tiếp tục chiếu vào mặt trời.
Kính thưa Đức Cha, đây chính là lý do khiến con kêu gọi mọi người hãy nhìn lên mặt trời. Mục đích của con không phải bảo họ chú ý vào mặt trời, vì con không ý thức rằng họ có mặt ở đó. Con được hướng dẫn làm như vậy vì có một sức mạnh nội tâm thúc đẩy. Sau khi mẹ biến mất, vào khoảng xa vô tận của bầu trời, thì chúng con nhìn thấy Thánh Giuse cùng với Chúa Giêsu hài đồng. Còn Đức Mẹ thì mặc áo dài trắng, bên ngoài khoác áo choàng xanh, đứng bên cạnh mặt trời. Thánh Giuse cùng Đức Giêsu hình như đang ban phép lành cho thế giới, vì Chúa và Thánh Cả lấy tay vẽ dấu thánh giá. Khi thị kiến này biến đi một lát sau, thì con nhìn thấy Chúa và Đức Mẹ. Theo con hiểu, thì dường như đây là Đức Mẹ sầu bi. Chúa hình như ban phép lành cho thế gian, cũng giống như các Thánh Giuse đã làm. Thị kiến này cũng tan biến, và con được nhìn thấy Đức Mẹ một lần nữa. Lần này thì giống như Đức Mẹ núi Cát-men.
Lời kết.
Kính thưa Đức Cha, vậy là Đức Cha đã có câu chuyện những lần Đức Mẹ hiện ra tại Cova da Iria năm 1917 rồi. Bất cứ khi nào và bất cứ động lực nào khiến con phải nói về hiện tượng này, con đều cố hết sức, nói càng ít chừng nào càng tốt chừng ấy. Lòng những ước mong giữ cho một mình con những khía cạnh thầm kín hơn, và rất khó cho con phải tiết lộ. Nhưng vì đó là của Chúa, chứ không phải của con. Và nếu qua Đức Cha, Ngài muốn lấy lại thì thưa đây, con xin trả lại những gì không phải là của con. Theo con hiểu, thì con đã không giữ lại cái gì cả. Con nghĩ, chỉ bỏ sót một vài chi tiết nhỏ liên hệ đến những lời cầu xin mà con đã nói lên. Vì đây chỉ là những thứ vật chất không đáng kể, nên con không coi là quan trọng. Và có lẽ cũng chính vì vậy mà nó không để lại một ấn tượng đáng kể trong trí óc con. Ngoài ra, cũng phải nói là có rất nhiều lời thiên hạ cầu xin, có quá nhiều đi. Rất có thể vì con lo nhớ hết những ân huệ mà con phải xin Đức Mẹ ban cho họ, nên con đã lầm khi nghĩ rằng chiến tranh sẽ chấm dứt đúng vào ngày 13 hôm đó. Nhiều người tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên vì trí nhớ mà Chúa đã đói thương ban cho con. Vâng, về vấn đề này thì nhờ Chúa vô cùng nhân hậu, quả con đã được ưu đãi về mọi khía cạnh. Điều này kể ra thì cũng không lạ gì, vì chỗ nào có liên hệ đến những vấn đề siêu nhiên, thì nó được in sâu vào trí não một cách gần như không thể quên được.
ít nhất là ý nghĩa những điều được cho biết, thì không bao giờ quên được, trừ khi nào Thiên Chúa muốn cho người ta quên điều này đi mà thôi.
Nhớ thêm vài điều nữa về Jacinta. Một sự lặng lặng tuyệt diệu.
Ngoài ra, linh mục tiến sĩ Salamba cũng yêu cầu con viết ra những ân huệ Chúa ban qua lời cầu xin của Jacinta. Con đã suy nghĩ về vấn đề này và chỉ có thể nhớ được hai trường hợp thôi. Trong bản báo cáo thứ hai về Jacinta, con có nói đến San Jose Emilia. Lần đầu tiên bà tốt bụng này đem con đến nhà cha sở Oliver, thì Jacinta cũng đến đó với con. Khi chúng con tới làng của quá phụ này, thì trời đã tối. Mặc dầu vậy, tính chúng con đến đó cũng được lôi ra mau chóng, và nhà của San Jose Emilia liền bị một đám đông quay quanh. Tất cả mọi người đều muốn gặp chúng con, hỏi chuyện và cầu xin ân huệ, vân vân. Có một bà rất sùng đạo ở một làng gần đó, vẫn có thói quen đọc kinh Mân Côi tại nhà, cùng với bất cứ bà con hàng xóm nào muốn đến đọc chung với bà. Vì vậy bà yêu cầu chúng con đến đọc kinh Mân Côi tại nhà bà. Chúng con tìm cách từ chối, lấy cớ rằng, chúng con phải đọc kinh với San Jose Emilia. Nhưng bà ấy nài nỉ quá, nên không có cách nào khác hơn là phải chiều theo ý bà. Khi dân làng biết được chúng con sẽ đến đó, thì họ ùng ùng kéo đến nhà bà tốt bụng này, với hy vọng kiếm được một chỗ tốt. Điều này có vẻ giúp cho chúng con di chuyển dễ dàng đôi chút, vì đường xá lúc đó tương đối trống trải.
Dọc đường, có một chị trạc độ 20 tuổi ra gặp chúng con. Chị quỳ xuống và khẩn khoản chúng con vào nhà chị, và đọc ít nhất một kinh kính mừng, cầu xin cho cha chị phục hồi sức khỏe. Vì đã 3 năm liền, cha chị không nghỉ ngơi được, dù chỉ một chút, vì ông bị chứng nấc cục hành hạ không ngừng. Trong những trường hợp như vậy, thì không thể nào cưỡng lại được. Thấy tội nghiệp, con liền đỡ cho chị đứng lên. Vì đêm đã khuya, và chúng con phải dò đường bằng ánh sáng đèn dầu, nên con bảo cha sinh ta ở lại đó, để con đi tiếp đọc kinh Mân Côi cùng với những người kia. Con hứa sẽ trở lại đón em trên đường về. Em đồng ý. Khi con quay về, thì con cũng vào nhà đó. Con thấy cha sinh ta đang ngồi trên một chiếc ghế hướng về một người đàn ông, cũng ngồi trên một chiếc ghế. Ông ta không già lắm, nhưng trông hết sức gầy yếu, và ông đang khóc vì xúc động. Có một vài người đứng cạnh ông, và con nghĩ đó là bà con của gia đình này chăng? Khi thấy con đến, cha sinh ta đứng dậy, chào từ giã và hứa sẽ không bao giờ quên cầu nguyện cho ông. Rồi chúng con trở về nhà San Jose Emilia. Sáng sớm hôm sau, chúng con đi Oliva và chỉ trở về sau 3 ngày. Khi về đến nhà San Jose Emilia, chúng con thấy chị hôm nọ mặt mày hớn hở cùng với cha chị. Hôm nay trông ông khá hơn nhiều và đã mất hết những nét hồi hộp mệt nhọc và quá đuối sức. Họ đến cảm ơn chúng con vì ân lành họ đã nhận được. Và họ nói là ông không còn bị khổ sở vì chứng nấc cục nữa.
Người con hoang đàn.
Ân sủng thứ hai do một người cô của con nhận được, đó là cô Victoria. Bà đã có gia đình và cư ngụ tại Fatima. Cô có một người con trai, đúng là một đứa con hoang đàn. Con không biết vì lý do gì mà anh này bỏ nhà ra đi, và không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cho anh ta. Trong cơn túng quẫn, một hôm cô con đến Eletro để yêu cầu con cầu xin đức bà cho người con này. Vì không tìm thấy con, nên cô xin cho chúng ta làm việc này. Và em hứa sẽ cầu nguyện cho anh ta. Ít hôm sau, anh này bỗng về nhà xin lỗi cha mẹ và đến Eletro để kể lại câu chuyện của anh. Anh ta kể rằng, sau khi xài hết tiền anh đã đánh cắp của cha mẹ, rồi thì anh lang thang đến đây một thời gian khá lâu, như một tay giang hồ hảo hán, cho đến khi anh ta bị bỏ tù ở Torres Novas. Vì lý do gì con không còn nhớ nữa. Sau một thời gian bị giam, một đêm nọ anh ta trốn thoát được và đến trú ẩn tại một khu đồi xa vắng giữa những đám thông xa lạ. Khi nhận thấy mình hoàn toàn lạc đường, phần thì sợ bị bắt lại, phần thì sợ cơn bão trong đêm đen, anh ta thấy chỉ còn một lối thoát duy nhất là đọc kinh. Quỳ xuống đất, anh ta bắt đầu cầu nguyện. Anh quả quyết rằng, sau vài phút thì anh thấy cha Santa đến, nắm tay và dắt anh ra trục lộ hướng từ El Vidal đến Rizendro, rồi ra dấu bảo anh ta đi theo hướng đó. Khi trời sáng, anh ta thấy mình đang đi trên đường về Bolivar. Nhận ra được chỗ đó, anh ta hết sức xúc động và đi thẳng về nhà bố mẹ anh.
Điều anh ta khai là cha sinh ta đã hiện ra với anh, và rõ ràng anh đã nhận được em ngay. Con hỏi cha sinh ta, có phải em đã ra đó để hướng dẫn anh ta không? Thì em trả lời là không, rằng em có biết tí gì về những lùm cây thông và khu đồi vắng mà anh ta lạc vào đó đâu.
Em chỉ cầu xin và nài nỉ đức mẹ cho anh ấy, bởi vì em thấy thương cô Victoria quá đi.
Em trả lời con như vậy. Vậy tại sao lại có chuyện này? Con không biết, chỉ có Chúa biết mà thôi.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Những tập hồi ký của chị nữ tu Maria Lucia nơi đây. Một chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org. Email về memaria2000@yahoo.com. Hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.